Niềm tự hào của con. Buổi học đã kết thúc, sân trường mới vài phút trước còn vang tiếng cười đùa, bỗng chốc trở nên yên lặng. Hôm nay là ngày họp phụ huynh đầu năm, tôi đã dặn đi dặn lại rằng mẹ hãy đến thật đúng giờ, nhưng chắc mẹ lại trễ nữa rồi. Tôi cũng không nhớ mẹ đã đến trễ bao nhiêu cuộc họp phụ huynh từ khi tôi đi học. Chiếc xe buýt chở học sinh về nhà của trường tôi đã lăn bánh, nhưng tôi vẫn tần ngần bên chiếc cửa khổ. Tina, cô bạn cùng lớp, ngạc nhiên hỏi tôi.
Sao bạn không về nhà? Bạn có ở lại học phụ đạo hay luyện tập trong đội tuyển thể thao đâu?
Ồ, tớ đợi mẹ tớ về cùng.
Tina như không nghe thấy lời tôi. Cô đang mãi nhìn qua khung cửa sổ gần đó.
Có một bác bị làm sao ấy? Bác ấy đi mới khó khăn làm sao à?
Nghe Tina nói, tôi biết ngay là mẹ mình đã đến. Tôi nhón chân, liếc qua cửa sổ. Đúng là mẹ thật. Dáng mẹ dẫu có nhìn từ đằng xa, tôi cũng không thể nhầm vào đâu được. Mẹ đang bước từng bước khó nhọc qua sân trường. Ban đầu, mẹ chống cây nạng xuống đất, rồi lê chân phải lên. Sau đó mới nhấc từ từ chân trái về phía trước. Cứ được một quãng, mẹ lại dừng lại, sửa lại quay túi xách cho gọn gàng, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Từ sân trường cho đến cánh cổng khổ chỉ có một quãng ngắn, vậy mà mẹ phải đi mất hết 5 phút đồng hồ. Tôi cảm thấy hai má mình đỏ ửng lên khi thú thật với Tina.
Mẹ mình đây.
Thế à, mẹ bạn bị sao thế?
Tôi lặng thinh, suy nghĩ trong chốc lát. Không biết giải thích làm sao để nghe dễ hiểu, nên đành nói thẳng.
Mẹ tớ bị bệnh bại liệt.
Tina lặng lẽ nhìn mẹ tôi một lát, rồi hỏi.
Thế mẹ cậu sẽ khỏe lên chứ?
Mẹ tớ sẽ không khỏe lên đâu.
Cô bạn tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngập ngừng hỏi tôi.
Bệnh bại liệt là bệnh gì thế?
Cuối cùng, Tina cũng đặt một câu hỏi như tôi nghĩ, một câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Đầu tiên là bị bệnh, như là bị sốt vậy á, và rồi một ngày kia bỗng nhiên không đi được.
Như bị sốt hả? Chúng ta có thể bị bệnh bại liệt không?
Tina lo lắng hỏi.
Không đâu.
Tôi trấn an.
Chúng ta đều đã được tiêm phòng bệnh này ngay khi ra đời rồi. Chỉ có người lớn chưa được tiêm phòng mới bị thôi.
Tina quay lại nhìn mẹ tôi ngoài cửa sổ, trượm vẻ suy tư.
Có cách nào để làm mẹ cậu khỏe lại không nhỉ?
Mẹ tôi bị bệnh bại liệt từ năm mẹ chỉ mới 26 tuổi. Khi đó, anh trai tôi lên 5, còn chị gái tôi chỉ vừa tròn 3 tuổi. Tôi được sinh ra 16 năm sau đó, một khoảng thời gian khá lâu sau khi các bác sĩ cho rằng mẹ sẽ không thể có con được nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng mẹ mình có vấn đề khó khăn về việc đi lại. Tôi luôn e ngại các bạn không hiểu rằng mẹ mình là một bà mẹ tốt. Tôi lo sợ bạn mình sẽ chọc kẹo, sẽ xì xầm về căn bệnh của mẹ. Không đợi Tina hỏi, tôi vội khẳng định.
Mẹ mình đã khỏe hơn xưa nhiều rồi. Ba mình kể lại rằng khi mới bị bệnh, mẹ yếu lắm, phải nằm viện trong suốt 6 tháng luôn.
6 tháng á?
Tina tròn mắt kinh ngạc.
Ừ, với căn bệnh này hả? Khó có ai có thể khỏe lại lắm, nhưng mẹ mình đã làm được. Mẹ đã xuất viện, mặc dù đi lại vẫn rất khó khăn.
Năm đó, mẹ đã nằm ở bệnh viện, cách nhà tôi đến 250 dặm. Suốt từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, mẹ đã không có ở nhà để đón lễ Giáng sinh, bỏ lỡ sinh nhật của cả hai anh chị của tôi, cũng như không thể tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình. Căn bệnh làm mẹ gần như liệt chân phải, rồi đến chân trái. Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi mẹ có thể khỏe lại được. Mẹ đã tập đi, tập từng ngày. Sau gần cả một năm trời kiên trì cố gắng, cuối cùng mẹ đã có thể đi mà không cần có người dắt tay như trước. Mặc dù đến tận bây giờ, mẹ vẫn còn gặp khó khăn khi đi lại. Nhưng đối với bố tôi, đó thật sự là một kỳ tích. Cuối cùng, mẹ cũng đến được cánh cửa gỗ. Tôi đang đứng chờ để mở ra cho mẹ. Mẹ nhìn tôi, mỉm cười âu yếm. Mẹ đã đến sớm để không trễ buổi họp. Chưa bắt đầu, phải không con?
Dạ, chưa đâu ạ.
Không đợi tôi, Tina đã vội đáp lời.
Con chào cô, con là Tina nè.
Chào con, con có đôi mắt thật là đẹp đó. Mẹ tôi vui vẻ đáp. Tôi thấy Tina ửng hồng hai má. Mặc dù đây đâu phải là lần đầu tiên cô bạn tôi được khen có đôi mắt đẹp. Tôi thầm phục mẹ mình đã nhận xét thật tinh tường. Cả ba chúng tôi đi chậm chậm vào lớp.
Có đau không hả cô?
Tina ngập ngừng hỏi.
Ý con hỏi căn bệnh bại liệt ấy.
Không đâu. Mẹ tôi trả lời, chậm rãi đi từng bước với cái nạng gỗ. Nó không đau, chỉ đi không được nhanh thôi. Mẹ lại mỉm cười thật hiền. Mẹ chào phòng, cô giáo vội đứng lên, bắt tay thân mật. Tôi thấy những người khác đều quay sang nhìn mẹ. Tôi nghe có tiếng hỏi thì thầm.
Ủa, cô ấy bị làm sao thế nhỉ?
Tôi thở dài. Mẹ đã phải chịu những câu hỏi như thế này từ bao nhiêu năm nay. Vậy sao mẹ vẫn có thể luôn vui vẻ được nhỉ? Nhìn những người bạn cũng tụm vào nhau thì thầm vì căn bệnh của mẹ ngoài hành lang. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Một người bạn học khác lớp tôi bỗng đi song song với tôi và bắt chuyện.
Mẹ bạn bị bệnh bại liệt thật chứ?
Đúng thế, tôi trả lời một cách đề phòng.
Vì vậy mà mẹ bạn không thể đi bình thường được chứ gì?
Ừ, tôi cộc lốc.
Bạn đừng lo nhé, tôi hy vọng hả bác sẽ khỏe lại thôi.
Cậu bạn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách chân thành, rồi rẽ vào lớp. Tôi ngẩn người. Những năm sau đó, mẹ đã trở nên quen thuộc với trường học của tôi. Những buổi họp phụ huynh, những lần đến trường đã khiến mọi người đều biết mẹ. Có một điều tôi không thể ngờ được rằng, càng có nhiều học sinh biết mẹ, càng có nhiều người đợi để mở cửa và chào mẹ. Mẹ luôn tươi cười đáp lại mọi lời chào, luôn cảm ơn những người giúp đỡ. Tôi cảm thấy tự hào vô cùng khi nhìn những người bạn. Có những người thậm chí tôi không biết tên, chạy đến nắm tay mẹ mình, cưỡng kiệu trước những lời khen của mẹ, hay cùng cười khi mẹ kể chuyện. Tự hào, đó là một cảm giác tôi chưa bao giờ có trước đó về mẹ mình. Dẫu rằng tôi yêu mẹ biết bao. Kể từ đó, tôi rất tự hào về mẹ. Tôi không còn quan tâm tới những khó khăn trong việc đi lại đã khiến mẹ trở nên khác thường trước mắt những người khác. Tôi yêu mẹ hơn qua cái nhìn của những người bạn. Tôi biết rằng mẹ đã dũng cảm biết bao khi đối mặt với căn bệnh của mình. Mẹ đã cố gắng làm tất cả chỉ vì tôi và để cho tôi.